thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin ngài đôi mới, ngài ơi xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm, ngài ơi xin ngài hãy đến hiến linh, ngài ơi
lạy ngài xin đến dân gian chúng con trên đời.
Giờ học thánh kinh do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Cầu trong ngài, cầu ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con dâng lên Chúa tất cả tâm hồn của chúng con. Vì Chúa tạo dựng chúng con cho Chúa, cho nên chúng con chỉ được bình an và hạnh phúc khi chúng con thật sự làm theo thánh ý của Chúa. Nhưng làm sao có thể làm theo thánh ý Chúa được nếu chúng con không biết rõ ý muốn của Chúa, chương trình của Chúa? Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên từng người chúng con, để mở tai chúng con nghe lời Chúa, mở tâm hồn của mỗi người chúng con yêu mến Chúa, yêu mến lời Chúa, ý muốn của Chúa, để chúng con làm đúng theo thánh ý của Chúa, và mỗi người chúng con được bình an, hạnh phúc, bây giờ và mãi mãi, để làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin Cha, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta đã học 19 chương sách Sáng Thế, và qua 19 chương này chúng ta đã thấy cái tình trạng Chúa tạo dựng thế giới rất là tốt lành. Nhưng khi Chúa trao cho con người thì con người đã phạm tội, đã mời ma quỷ bước vào cuộc đời của mình. Cho nên nó tác động cho mỗi người sống theo cái ích kỷ của mình, muốn lấy mình làm trung tâm chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Do đó mà có biết bao nhiêu cái sự dữ xảy ra cho đời sống của nhân loại, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, và tội lỗi tràn đầy thế gian. Nên Chúa đã thanh tẩy thế giới một lần với luật đại hồng thủy, và Chúa bắt đầu một giao ước mới với Noe. Và sau con tàu của Noe bắt đầu định cư, và nhân loại tiếp tục phát triển, nhưng cũng tiếp tục với tội lỗi. Và tất cả đều cho thấy tất cả chúng ta đều cùng một nguồn gốc là Thiên Chúa, và cũng cùng một nguồn gốc liên hệ với nhau trong tội lỗi. Vì tội của một người nó có ảnh hưởng tới toàn thể xã hội, chứ không phải chỉ riêng một mình, và ảnh hưởng tới cả cái vũ trụ nữa. Chẳng hạn như một nước mà kiêu căng, lộng quyền, dùng sức mạnh của mình để đàn áp những nước khác, gây ra chiến tranh nguyên tử chẳng hạn, thì giết chết biết bao nhiêu người ở trên thế giới này, và cái môi trường sống cũng bị ảnh hưởng bởi phóng xạ đến tất cả mọi người. Rồi tất cả mọi con vật sống trong vùng đó, rồi cỏ cây đất đá trong vùng đó. Cho nên khi mà nhìn tới tội lỗi, chúng ta thấy rằng nó không phải chỉ liên hệ tới cá nhân mà thôi, mà nó liên hệ tới mọi người, nó liên hệ tới cả thú vật, cả cây cỏ, cả trái đất này, chứ không phải chỉ có một cái tội cá nhân mà thôi. Vì vậy mà tội lỗi càng lan tràn thì ơn thánh của Chúa cũng đổ đầy xuống để kêu gọi chúng ta trở về với Ngài. Cho nên qua giao ước với Noe, rồi Ngài bắt đầu một chương trình đặc biệt là cho con của Ngài đến. Thì Ngài chuẩn bị một dân tộc là Chúa gọi Abraham. Và chúng ta đang ở trên đường học về cuộc hành trình của Abraham. Abraham sống một đời sống du mục với một đoàn súc vật lớn và rất là đông người, tôi nam tớ nữ, cả hàng ngàn người. Hôm nay chúng ta học chương thứ 20 để thấy cái tình trạng du mục của Abraham khi ông ra đi du mục vì làm nghề du mục sống phải nhờ tới đồng cỏ. Một đoàn súc vật lớn mà không có đồng cỏ thì súc vật nó chết. Mà súc vật không có gì ăn nó chết thì con người cũng sẽ chết. Cho nên đến vùng đất nào mà chúng ta không thấy cỏ mọc được thì nơi đó rất là khó để sống. Vì không có cỏ, tức là cũng không có nước. Và nơi mà cỏ mọc không được, không có nước, thì làm sao mà sống dễ dàng được. Dĩ nhiên thời đại này, nhờ cái nền văn minh, người ta có thể dẫn nước đến, người ta có thể làm những cái nơi đặc biệt ở trong nhà kín để trồng rau, trồng cây qua mùa đông hoặc là nơi sa mạc chẳng hạn. Đó là những cái vùng mà chúng ta thấy ở trên nước Mỹ, người ta nhờ văn minh, nhờ khoa học kỹ thuật để xây dựng một thành phố ở trong sa mạc như là vùng Arizona, như thành phố Phoenix chẳng hạn. Đó là những cái vùng mà nhờ khoa học kỹ thuật người ta làm được. Nhưng mà thời xưa, Abraham cũng giống như những người dân tộc Việt Nam ở trên miền cao nguyên ngày xưa. Dĩ nhiên, từ năm 975 tới giờ, họ không còn nhiều đất đai nữa. Còn hồi trước thì họ ở từng vùng. Họ đốt rẫy, đốt rừng, làm trồng lúa. Được 2-3 mùa thì đất nó cằn cỗi đi. Họ lại đi qua cái vùng khác. Rồi cũng đốt rẫy, đốt rừng để làm tiếp cái đất đó. Và cái đất cũ kia sau một thời gian cỏ cây mọc thì bắt đầu trở lại. Họ có thể trở lại sau 3 năm, 6 năm. Tùy theo cái vùng đất sống của họ. Nhưng mà người dân tộc thượng ở miền cao nguyên, họ không có chăn nuôi nhiều như Abraham. Abraham không phải chỉ bán du mục thôi, mà còn phải chăn nuôi những đoàn vật rất là lớn. Vì vậy, chúng ta đọc ở trong chương 20, chúng ta thấy Abraham phải di chuyển hết đồng cỏ này đến đồng cỏ khác, chứ không phải chỉ dừng lại ở một địa điểm cố định. Xin mời chúng ta đọc chương 20, sách Lời Chúa cho mọi người, trang 62.
Ông Abraham rời chỗ đó, đến miền Negev. Ông ở giữa Can-đê và Sua. Rồi ông trú ngụ tại Gơ-ra.
Nguyên cái câu đầu tiên này chúng ta biết là Abraham ở trên cái vùng phía ngọn đồi và cây sồi Mamre mà nơi Chúa hiện ra với ông. Và ông đã đãi tiếp khách một cách rất là thân mật với Chúa. Và Chúa đã nói cho ông biết về thành Sodoma Gomorrah. Và nơi đó Chúa đã cứu gia đình ông Lot ra. Sau này nó thành hai dân tộc, Amon và cái dân tộc Edom, người Moab và người Amon. Còn Abraham thì ở cái vùng Mamre là phía tây của dòng sông Giô-đăng. Nếu xét về Jerusalem và Bethlehem thì nó ở phía nam, cũng khoảng 10 cây số ở cách Bethlehem phía nam của Bethlehem thôi, Mamre. Và ông ta di chuyển xuống cái miền Negev, tức là miền tây nam của biển chết. Từ đó đi vào cái sa mạc Sinai giáp với cái dòng biển đỏ là giữa Ai Cập với bán đảo Sinai. Cho nên trên đường đi về phía nam thì ông đi tới cái vùng Gơ-ra. Gơ-ra nó cũng không có xa với Bẹt-sê-ba, nơi mà Abraham đã từng đi qua. Nó chỉ nằm ở phía tây của Bẹt-sê-ba. Mà đi tiếp nữa thì ra biển Địa Trung Hải. Mà sát biển Địa Trung Hải là dải Gaza. Đó là cái vùng mà dân Philippines ở. Bây giờ chiến tranh ở dải Gaza, tức là những người Palestine ở cái dải đó sát biển Địa Trung Hải. Và từ đó mà đi xuống phía nam, cứ dọc theo bờ biển thì sẽ tới kinh đào Suez của Ai Cập. để chúng ta biết được cái vùng địa lý của đất thánh mà những ai đi hành hương chúng ta biết được những gì mà Chúa đã dùng cái vùng đất thánh đó để nói với chúng ta về những sứ điệp của đức tin. Chúng ta không hãy học về lịch sử hoặc là về địa lý, nhưng mà qua những cái đó, về lịch sử, về địa lý, để chúng ta tìm tới những chân lý đức tin mà Chúa mặc khải cho chúng ta. Và cũng qua cái đời sống du mục để diễn tả cho chúng ta cái cuộc hành trình đi về nước trời. Chúng ta là những người lữ hành ở dưới trần gian này để hướng về cái đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Cho nên trên đường lữ hành của trần gian, chúng ta dùng những phương tiện mà Chúa cho. Đó là lời Chúa, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi. Lương thực trên đường đi chính là mình máu của Chúa, là niềm tin vào Chúa. Và hướng đi của chúng ta là sống mãi mãi bên Chúa. Cho nên dưới trần gian chúng ta đã liên kết với nhau để cùng nhau hướng về Thiên Chúa là cha của chúng ta. Thì qua đời sống du mục của Abraham là hình ảnh để diễn tả cho chúng ta cuộc lữ hành đi về thiên quốc. Thì khi mà ông ta đến cái vùng Gerar này, ông Abraham biết rằng ở đó có vua Abimelech. Vua Abimelech tốt lành, không có đến nỗi nào gian xảo. Ông cũng là vua một cái vùng nhỏ thôi, tại vì nơi của ông ở, miền Negev này, nó giáp với bán đảo hoặc là gọi là sa mạc Sinai, mà sau này dân thánh của Chúa sẽ xuất hành từ Ai Cập để đi vào cái bán đảo Sinai đó. Thì ông này ở cái vùng giáp với cái sa mạc Sinai này. Abraham biết rằng cái số người của mình không có đông so với cái vùng đã định cư Abimelech. Vua Abimelech này có nhiều binh hùng tướng mạnh hơn và có thể giết chết ông ta, vì ông ta có nhiều tài sản và có một người vợ đẹp. Cho nên Abraham nói với bà vợ Sarah là cứ nói với người ta, nàng là em tôi. Chúng ta đọc ở câu 2 đó.
Ông Abraham nói về bà Sarah vợ ông, nàng là em tôi. Và Abimelech, vua Gera, đã sai người đến bắt bà Sarah.
Tại vì các vua chúa ngày xưa mà thấy người đẹp thì dĩ nhiên là muốn rước về cung đình của mình. Vì trong cái vùng nào mà trong thẩm quyền của mình, những người đàn bà đẹp thì được đưa về cung đình để hầu cận nhà vua. Mặc dầu vua có rất nhiều vợ, ở câu 3 chúng ta bắt đầu thấy Chúa ra tay để cứu giúp cho Abraham và bà Sarah. Và Chúa cũng xác định Abraham là một ngôn sứ, là một người Chúa chọn để sống cái sứ mệnh mà Chúa giao. Abraham thực sự không có nói cái lời tiên tri nào hoặc là rao giảng gì, nhưng mà chính ông ta đang sống, đang thực hiện cái sứ mệnh của Chúa, thì Chúa gọi là ngôn sứ, là người sống cái sứ mệnh của Chúa, nói cái điều mà Chúa muốn nói. Cho nên Chúa bảo vệ Abraham và bà Sarah, cho nên Chúa can thiệp vào để ông vua Abimelech tốt lành này không có phạm tội và cũng không cản trở cái chương trình của Chúa. Mặc dù ông có thể lấy bà Sarah làm người tỳ nữ ở trong cung đình của ông, và như vậy chương trình của Chúa sẽ sinh cho Abraham một dòng tộc đông như sao trên trời, như cát dưới biển, nó bị chặn đứng ở đây. Do đó Chúa đã ra tay. Chúng ta đọc tiếp câu 3 chương 20.
Nhưng ban đêm Thiên Chúa đến báo mộng cho vua Abimelech rằng: Này, ngươi sắp phải chết vì người đàn bà mà ngươi đã bắt, bởi người ấy có chồng. Vua Abimelech đã không gần gũi bà ấy. Vua thưa: Lạy Chúa, một dân công chính mà ngài cũng giết sao? Ông ấy đã chẳng bảo tôi rằng nàng là em tôi đó sao? Và ngay cả bà ấy cũng đã nói rằng ông ấy là anh tôi. Tôi đã làm điều đó với tấm lòng thuần khiết và bàn tay vô tội. Thiên Chúa báo mộng cho vua rằng: Ta cũng biết là ngươi đã làm điều đó, với tấm lòng thuần khiết, và cũng chính ta đã ngăn cản ngươi khỏi mắc tội đối với ta. Vì thế, ta đã không để cho ngươi động đến người ấy. Bây giờ, hãy trả vợ của người ấy về, vì người ấy là một ngôn sứ.
Chúa xác quyết Abraham là một ngôn sứ và biết ông ta là một người làm theo lương tâm ngay thẳng, để cho thấy cái tiến trình về luân lý ở đây. Người ta đã bắt đầu biết tôn trọng những người đàn bà đã có chồng, không có lấy vợ của người ta. Đó là một cái tiến trình về luân lý, để thấy cái trật tự về luân lý đã bắt đầu thành hình.
Người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống.
Vì là một ngôn sứ của Chúa, người đại diện để sống cái sứ mệnh của Chúa và lời cầu nguyện của Abraham thì sẽ hiệu quả cho vua Abimelech.
Còn nếu ngươi không trả về, thì hãy biết rằng chắc chắn ngươi phải chết, ngươi cũng như mọi kẻ thuộc về ngươi.
Mà chúng ta được một cái gì đó để rồi chúng ta sẽ chết ngay lập tức, thì chúng ta lấy những cái đó để làm gì? Ví dụ như người ta cho chúng ta 1 tỷ đồng, chúng ta nhận 1 tỷ đồng, để rồi trong tích tắc chúng ta cầm 1 tỷ đồng xong chúng ta chết tại chỗ, thì nhận 1 tỷ đồng để làm gì? Chưa làm gì nó hết thì đã chết rồi. Cho nên khi mà đưa ra một tối hậu thư như vậy, thì dĩ nhiên Abimelech phải khôn ngoan và lựa chọn làm theo đúng ý của Chúa. Vì Chúa có quyền trên mạng sống của người khác, sự sống thuộc về Chúa. Chúa có thể cho đi, Chúa có thể lấy lại bất cứ giờ nào Chúa muốn. Đó là quyền của Chúa, chúng ta không thể có ý kiến được.
Sáng hôm sau, vua Abimelech dậy sớm, gọi tất cả các đầy tớ đến và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều ấy. Những người này sợ lắm. Vua Abimelech cho gọi ông Abraham đến và nói với ông đã làm gì chúng tôi thế? Tôi mắc tội gì đối với ông mà ông lại làm cho tôi và nước tôi phải vương vào một tội lớn như thế? Ông đã làm cho tôi những điều không nên làm. Vua Abimelech nói với ông Abraham, ông nhắm mục đích gì khi làm điều ấy? Ông Abraham trả lời, tôi nghĩ bụng, ở nơi này người ta chẳng kính sợ gì Thiên Chúa, và vì vợ tôi, họ sẽ giết tôi. Vả lại, nàng đúng là em gái tôi, con cùng cha khác mẹ, và nàng đã trở thành vợ tôi.
Cái câu này chúng ta thấy ngày xưa người ta thường lấy nhau ở trong bà con. Có một vài nơi ở trong cái bộ tộc người ta lấy qua để lại. Dĩ nhiên là anh em ruột họ không lấy. Mà anh em mà cùng cha khác mẹ mà lấy là cũng chuyện lạ lắm rồi. Thường là không có được lấy như vậy. Tối thiểu là những người tàu mà ngày hôm nay có thể lấy là lấy ở phía mẹ. Còn cái phía cùng họ là cùng họ với cha thì họ không có lấy. Dù là anh em họ mà phía cha nó ở mức độ gần 1-2 đời thì không có thể lấy được. Nhưng mà ở phía mẹ thì họ vẫn có lấy con của bạn gì. Nhưng mà cái thời 3.900 năm về trước mà lấy nhau con cùng cha khác mẹ cũng là một cái chuyện họa hiếm lắm. Nhưng mà ở đây Abraham và Sarah đã nói lên cái điều này và hai người cách nhau 10 tuổi.
Khi Thiên Chúa bắt tôi đi lang thang xa nhà cha tôi thì tôi đã bảo nàng, xin bà làm cho tôi ơn này, là bất cứ nơi nào chúng ta đến, bà cứ nói, ông ấy là anh tôi. Vua Abimelech lấy chiên bò, tôi trai, tớ gái, tặng ông Abraham, và trả lại cho ông, bà Sarah, vợ ông. Vua Abimelech nói với ông Abraham, này, đất của tôi ở trước mặt ông. Ông muốn ở đâu tùy thích. Rồi vua nói với bà Sarah, đây, tôi cho anh bà 1.000 đồng tiền bạc. Đối với bà, đó sẽ là bức màn, che mắt mọi người ở với bà, và bà sẽ được hoàn toàn minh oan. Ông Abraham cầu nguyện với Thiên Chúa, và Thiên Chúa chữa lành vua Avimelech, vợ vua và các nữ tỳ của vua, cho họ có thể sinh con. Bởi trước đấy, Đức Chúa đã làm cho mọi phụ nữ trong gia đình vua Avimelech không sinh đẻ được, vì chuyện bà Sarah, vợ ông Abraham.
Thì qua câu chuyện đó, chúng ta cũng thấy là cái lời cầu nguyện của người công chính nó có hiệu quả trước mặt Thiên Chúa, và Chúa chúc phúc cho tất cả những người tin vào Thiên Chúa và biết nghe lời Thiên Chúa. Thì vua Abimelech đã biết nghe lời, đã biết làm theo. Nếu không thì họ bị một cái bệnh là không có sinh đẻ gì hết. Thì dĩ nhiên một thế hệ là xã hội của họ bị chấm dứt rồi. Và sau cái phần này thì sau chương 21 chúng ta sẽ thấy lại cái câu chuyện của Abimelech và có một cái giao ước với Abimelech ở Beersheba, là cũng gần đó, cách đó chừng 10 cây số thôi, về những cái giếng nước, về cái sự tranh chấp giữa các đầy tớ của họ với nhau, thì có một cái hiệp ước với nhau để cho thấy có một sự giao hảo và sự kính trọng của những người dân bản xứ mà khi Abraham đến, mặc dầu số người của ông so với họ thì rất là ít, vì họ đã thành một nước có tổ chức, có quân đội, thì một nhóm người, vài trăm người, một ngàn người chẳng là gì hết so với một cái tổ chức có quân đội, họ có vài chục ngàn người thì thấy là không có thể làm gì đối đầu được rồi. Thì Abraham đã được Chúa xác nhận là ngôn sứ của Chúa và có thể cầu nguyện cho vua Abimelech. Cho nên từ đó uy tín của Abraham đi lên, và ông cũng đã giúp đỡ cho Abraham định cư trong cái vùng đất của ông. Cũng giống như thời này có những nước họ chấp nhận những người tị nạn, và thời gian đầu đến thì được đón, được giúp trong những năm đầu để sau đó có thể định cư được. Thì thời đại dân của Chúa ngày xưa bắt đầu du mục thì cũng được tị nạn ở chỗ này chỗ nọ và được dân hiếu khách họ đón. Và tình trạng đó để chỉ cho chúng ta về cái hành trình đức tin đi về với Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta cần học hỏi và hướng tới. Xin mời chúng ta qua chương 21 về việc chào đời của Isaac. Isaac cũng là hình ảnh của Chúa Giê-xu, mà Abraham sẽ xác tế Isaac theo lệnh của Chúa. Nhưng mà Chúa đã không có làm điều đó, không để cho điều đó xảy ra, để chính Chúa sẽ xác tế con của Ngài là Chúa Giê-xu Kitô. Và cũng qua cái hình ảnh của việc Isaac chào đời, chúng ta thấy cái niềm tin rất là kiên trì của Abraham. Năm 75 tuổi, rời thành Ur của nước Iraq, chưa có đứa con nào. Mãi cho tới 100 tuổi, là 25 năm chờ đợi trong cái lời hứa của Chúa. Chúa không phải để chờ 10 năm, 20 năm, mà tới 25 năm sau, tới cái tuổi 100, đã không còn hy vọng gì, thì Isaac đã được sinh ra. Và rồi chúng ta đọc tiếp, chúng ta mới thấy cũng vẫn chưa có đủ. Khi Isaac lớn lên, cái niềm hy vọng của Abraham trong tuổi già, Chúa lại bảo đi xác tế đứa con của mình để giết Isaac và đốt ở trên đống củi. Không thể nào mà có thể tưởng tượng được một người cha trong niềm hy vọng cuối cùng của mình lại có thể xác tế con của mình. Nhưng mà Abraham vẫn vâng lời Chúa, vẫn tín thác tuyệt đối vào Chúa. Cái niềm vui Isaac chào đời, cái niềm hy vọng vào đứa con duy nhất của mình, Abraham vẫn đầu phục hoàn toàn ý muốn của Thiên Chúa. Và Chúa đã sắp xếp một cách đặc biệt để Chúa chỉ thấy được cái lòng của Abraham thôi. Xin mời chúng ta đọc ở chương 21.
Đức Chúa viếng thăm bà Sarah như người đã phán, và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sarah có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Ông Abraham đặt tên cho đứa con sinh ra cho ông là Isaac, đứa con mà bà Sara sinh ra cho ông. Ông Abraham cắt bì cho Isaac, con ông, lúc nó được 8 ngày, như Thiên Chúa đã truyền cho ông. Ông Abraham được 100 tuổi khi sinh người con là Isaac. Bà Sara nói, Thiên Chúa đã làm cho tôi cười. Tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi. Bà còn nói, ai dám báo trước cho ông Abraham rằng Sara sẽ cho con bú? Thế mà tôi đã sinh cho ông một con trai khi ông đã về già.
Khi Abraham 100 tuổi, bà Sara thì 90 rồi. Bà sau khi sinh đứa con Isaac, chúng ta thấy có cái sự phân chia rõ ràng về cái quyền lợi vật chất. Cho nên trong đời sống của chúng ta, khi bắt đầu mà có cái tiền bạc, cái quyền lợi, thì sẽ có sự chia đôi, có sự phân chia rõ ràng, và từ đó nó cứ tách biệt ra. Chỉ khi nào ở trong tình yêu của Chúa, chúng ta dám coi thường tiền bạc, dám coi nó là phương tiện, dám coi tất cả những gì Chúa cho là để phục vụ, thì lúc đó chúng ta mới hiệp nhất với nhau được. Còn bao lâu mà tiền bạc và quyền lợi đưa ra thì bắt đầu có sự phân chia, có sự chia rẽ, có sự tách biệt. Xin mời chúng ta đọc ở câu 8.
Đứa trẻ lớn lên và cai sữa. Ông Abraham làm tiệc lớn ngày Isaac cai sữa.
Tức là ngày birthday bắt đầu từ 1 tuổi hay là 3 tuổi ngày xưa. Bây giờ là có thể người ta cai sữa sớm. 1 tuổi người ta gọi là thôi nôi, nhưng mà thực sự nó đã bắt đầu đi được. Còn ngày xưa có thể bú mẹ lâu hơn, tới 2 tuổi cũng không chừng. Tại vì sau này, nhất là cái thời năm 960 mấy, vẫn có những em bé đi học mẫu giáo về mà còn chạy tới bú sữa mẹ. Không hiểu tại sao mà cũng còn cái tập tục như vậy, nhất là đứa con Úc.
Bà Sara thấy đứa con mà Hagar, người Ai Cập, đã sinh ra cho ông Abraham, đang cười giỡn. Liền nói với ông Abraham, ông hãy đuổi 2 mẹ con đứa nữ tỳ này đi, vì con trai đứa nữ tỳ không được thừa kế cùng với Isaac, con trai tôi.
Có sự phân chia và quyền lợi rõ ràng ha.
Ông Abraham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông.
Dù là Isaac hay là Ishmael đều là con ruột của ông hết. Mặc dầu là 2 người mẹ khác nhau, một bên là nữ tỳ, một bên là người mẹ, người vợ chính thức.
Nhưng Thiên Chúa phán với ông Abraham, đừng bực mình vì chuyện đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì mà Sara nói với ngươi, cứ nghe, bởi vì chính nhờ Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Còn con trai của người nữ tỳ, ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn, vì nó là dòng dõi ngươi. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Hagar. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi.
Nàng đi lang thang trong sa mạc Beersheba, tức là cách cái vùng đó cũng khoảng chừng 10 cây số, rồi đi xuống cái vùng sa mạc.
Khi nước trong bầu da đã cạn, nàng vất đứa bé dưới một bụi cây, rồi ngồi đối diện, cách xa khoảng tầm cung bắn. Nàng nói, sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết? Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. Thiên Chúa nghe thấy tiếng đứa trẻ, và từ trời, sứ thần Thiên Chúa gọi Hagar và nói, sao thế, Hagar? Đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Đứng lên, đỡ đứa trẻ dậy và ôm nó trong tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Thiên Chúa mở mắt cho nàng, và nàng thấy một giếng nước. nàng đi đổ nước đầy bầu ra, rồi cho đứa trẻ uống. Thiên Chúa ở với đứa trẻ. Nó lớn lên, sống trong sa mạc, và trở thành người bánh cung. Nó sống trong sa mạc Paran, và mẹ nó cưới cho nó một cô vợ, người đất Ai Cập.
Trong sự khốn cùng, trong tuyệt vọng, khi mà biết kêu cầu Chúa trong tiếng khóc tuyệt vọng, thì trong cửa tử nó có cửa sinh, mà cửa sinh đó chính là Chúa. Biết bao nhiêu người đi vượt biên chẳng hạn, trong lúc tận cùng bằng số, hầu như chết giữa biển, người ta kêu cầu Chúa hết tâm hồn, tại vì không còn một niềm hy vọng nào nữa hết. Khi ghe máy đã hư, sóng gió nổi lên, trên thuyền không còn một giọt nước, không còn đồ ăn, không còn một cái gì hết, trôi lên đên ngày này qua ngày kia, có thể sóng gió nhận chìm bất cứ giờ nào, và cứ kéo dài lê thê ngày này qua ngày kia, không tàu nào cứu vớt hết, giữa biển cả thì chỉ có chết thôi, không còn đường nào hết, sẽ làm mồi ngon cho cá mập thôi. Thì lúc đó mọi người đều kêu cầu hết lòng, lúc quá mệt mỏi, trong giấc mơ cũng kêu cầu Chúa, thì Chúa đã ra tay để cứu giúp biết bao nhiêu người đi vượt biển chẳng hạn. Trong tuyệt vọng, họ kêu cầu Chúa hết tâm hồn và cuối cùng được cứu. Có những cái ghe trôi lên đên cả 17 ngày, rồi cuối cùng bị chết khát, khốn khổ quá. Chúa lại cho một trận mưa lạ lùng và người ta hứng được bao nhiêu canh nước, mà chỉ mưa ngay trên cái ghe đó thôi. Chung quanh trời vẫn sáng, vẫn nắng, để người ta có được những giọt nước cho qua cái cơn khát. Rồi ghe được tiếp tục trôi, người ta chỉ căng cái buồm làm tạm thôi, để nó trôi theo hướng gió. Và cuối cùng gặp được những ghe đánh cá, không phải là những chiếc lớn, họ phải hè nhau bao nhiêu chiếc để kéo những người này vô tận bờ Phi Luật Tân và đưa đi cấp cứu. Cho nên khi mà trải qua những cái sự khốn cùng thì chúng ta mới kêu cầu tận cùng như Hagar, cô ta và đứa con ở trong sa mạc không còn giọt nước nào. Cô ta đã kêu cầu. Cô ta đã nói với Chúa, sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết vì tình mẫu tử. Thà mình chết còn sướng hơn thấy con mình chết ngay trước mắt mình. Vì vậy mà bà đã kêu cầu và Chúa đã trả lời, đừng có sợ, và đã cho bà thấy một giếng nước gần đó. Và họ đã sống và đã trở nên những dân tộc lớn ở cái vùng Trung Đông đó. Chúng ta trở lại với câu chuyện của Avimelech ở tại Beersheba, cũng lẩn quẩn trong vòng 10 cây số, 20 cây số trong cái vùng ở phía nam của Jerusalem, tức là khoảng chừng 5-70 cây số giữa sa mạc Sinai và Jerusalem. Chúng ta đọc tiếp để thấy cái câu chuyện Avimelech giữa hai bên có một cái hợp đồng và thề hứa với nhau để mọi người sống tốt lành với nhau.
Thời ấy, vua Avimelech cùng với ông Pichon, tướng chỉ huy quân đội của vua, đến nói với ông Abraham, Thiên Chúa ở với ông trong tất cả những gì ông làm. Vậy bây giờ, ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề tại đây với tôi, là ông sẽ không lừa dối tôi và con cái cháu chắt tôi. Tôi đã lấy tình mà đối xử với ông thế nào, thì ông cũng phải đối xử với tôi và với đất ông đang trú ngụ như vậy. Ông Abraham nói, tôi xin thề. Ông Abraham trách vua Avimelech về chuyện giếng nước mà những đầy tớ vua Avimelech đã chiếm đoạt. Vua Avimelech nói, tôi không biết ai đã làm điều đó. Chính ông đã không thông báo cho tôi, và chính tôi mãi tới hôm nay cũng chẳng nghe biết gì. Ông Abraham lấy chiên bò biếu vua Avimelech, và cả hai lập một giao ước. Ông Abraham tách riêng 7 con chiên cái còn non trong đàn ra. Vua Avimelech nói với ông Abraham, 7 con chiên cái còn non, ông tách riêng ra đó là để làm gì? Ông trả lời, 7 chiên cái còn non ấy, xin ông nhận từ tay tôi. Đó sẽ là bằng chứng tỏ ra chính tôi đã đào cái giếng ấy. Bởi vậy, người ta gọi nơi ấy là Bơ-e-xê-va, vì tại đó hai người đã thề. Họ đã lập giao ước tại Bơ-e-xê-va, rồi vua Avimelech đứng dậy cùng với ông Phi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, và trở về đất người Philistin. Ông Abraham trồng một cây liễu bách tại Bơ-e-xê-va. Ở đó, ông kêu cầu danh Đức Chúa, Thiên Chúa Vĩnh Cửu. Ông Abraham trú ngụ lâu dài trong đất người Philistin.
Người Philistin tức là họ chiếm cái dải đất vùng Gaza sát cái biển Địa Trung Hải. Và như hồi nãy nói là từ đó mà cứ đi dọc theo bờ biển thì đến cái kinh đào Suez để đi vào Ai Cập. Thì người Philistin là một cái nhóm dân cũng khá thông minh, ở từ cái vùng đảo nào đó họ đã di cư đến đó từ lâu đời và định cư ở đó. Và dĩ nhiên ngày hôm nay cái dải Gaza mà họ đang ở là cái vùng đất mà người Palestine hiện giờ đang ở. Dĩ nhiên từ 4.000 năm qua nó có pha giống dân này với dân kia, nó có pha, nhưng mà cái gốc của họ là người Philistin. Khi mà người ta ở lẫn lộn, người ta kết hôn đời này qua đời kia lần, để cái vùng đó người ta gọi là dân Palestine. Nhưng mà thực sự cái người mà ở gốc ở tại cái dải Gaza ngày xưa 4.000 năm về trước cho tới cái thời của người Do Thái hay tranh chấp với nhau là tranh chấp với người Philistin. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Samson cũng lấy vợ người Philistin. Họ có thể là dân ở những vùng biển ở phía bên châu Âu hoặc là ở cái vùng ở phía gần Hy Lạp, là họ đã đi ghe tàu đến đó và định cư ở tại cái vùng đất đó. Họ đã có một cái tổ chức vua chúa quân đội và có tướng lãnh đàng hoàng. Dĩ nhiên là Abraham chỉ là một cái bộ tộc nhỏ so với họ, và cái vùng sa mạc nước rất là quan trọng. Vì vậy khi mà Abraham với những đầy tớ của ông và đầy tớ của Avimelech đã tranh nhau cái giếng nước, và Abraham đã nói với vua Avimelech về cái giếng nước đó là do chính ông đã lập, nhưng mà người của Avimelech đã dùng quyền của mình để mà lấn áp những tôi tớ của Abraham. Thì ông đã lấy 7 con chiên cái để tặng cho nhà vua và xin nhà vua xác nhận đây là cái giếng nước của ông. Xin những người đầy tớ của Avimelech đừng có xâm phạm, phải tôn trọng lẫn nhau. Và họ đã có một cái giao ước, một lời thề hứa ở tại đó để có thể trú ngụ lâu dài với nhau và không có gây chiến tranh chết chóc với nhau. Chúng ta đọc tiếp chương 22, thấy một câu chuyện tuyệt vời về cái niềm tin của Abraham ở trong chương 22, đến độ mà sẵn sàng vâng lời Chúa, dâng Isaac làm lễ tế.
Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham. Ông thưa, dạ con đây. Người phán, hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moria mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho.
Chúng ta biết là Abraham đang ở Bơ-e-xê-va, tức là ở miền nam, phía nam của Jerusalem. Nó khá xa, 5-70 cây số từ dưới đó đi lên tới cái núi Moria. Núi Moria, cái nơi mà dâng Isaac cho Chúa. Thì cái nơi đó, theo truyền thống, họ nghĩ rằng là trên cái hòn đá mà nằm ở trong đền Jerusalem, là cái nơi mà Isaac đã được xác tế ở đó, và họ đã xây dựng cái đền thờ Jerusalem. Bây giờ sau năm 1512, khi những người Hồi giáo chiếm vùng đất thánh này, họ đã xây cái đền thờ Hồi giáo ngay trên cái đền thờ cũ của người Do Thái đã xây đền thờ Jerusalem. Vì vậy mà người Do Thái khi lập cư năm 1948 trở về lập quốc trở lại, thì họ rất muốn xây cái đền thờ Jerusalem trở lại. Nhưng mà khổ nổi cái đất mà họ muốn xây, đền thờ ngày xưa thì đã bị chiếm rồi. Hồi giáo đã xây một cái đền thờ Hồi giáo trên đó rồi. Bây giờ họ có quyền ở trong cái vùng đất đó là người chủ quyền, nhưng mà không có thể nào đập phá đền thờ Hồi giáo để xây đền thờ Jerusalem. Thì câu chuyện của chương 22 chúng ta biết là đến cái xứ Moriah để là dân của lễ là chính Isaac, là nơi mà Abraham làm, và họ coi nơi đó là nơi thánh, mà bên Hồi giáo cũng nhận mình là người gốc Ishmael, cho nên Abraham cũng là tổ phụ, và họ lấy cái nơi đó làm cái đền thờ của họ. Cho nên bây giờ nếu đập cái đền thờ đó để xây dựng đền thờ Jerusalem cho người Do Thái, cho người Israel, thì dĩ nhiên là có cuộc xung đột lớn giữa người Hồi giáo và người Israel, rồi đã chiến tranh lại xảy ra tiếp. Vì vậy, vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ cho tới ngày hôm nay, nhưng mà khi nào mà người Do Thái gây chiến tranh và muốn giữ lại cái nơi thánh này để xây dựng đền thờ của họ, thì chúng ta sẽ thấy có một cuộc chiến tranh rất là lớn, chiến tranh tôn giáo giữa Do Thái giáo và Hồi giáo. Nên đó là những gì mà chúng ta vừa học kinh thánh của ngày xưa 3.900 năm về trước, và chúng ta cũng so sánh cả một cái lịch sử dài cho tới ngày hôm nay và những việc có thể xảy ra khi mà người ta tranh chấp với nhau. Chúng ta đọc câu 3 chương 22.
Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac. Ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đằng xa.
Chúng ta thấy một giờ mà đi chừng 3 cây số, 4 cây số, mà một ngày đi chừng 7-8 tiếng rồi nghỉ ngơi, mà đi 3 ngày đường là chúng ta thấy biết nó 60-70 cây số.
Ông Abraham bảo đầy tớ, các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đằng kia, chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh. Ông Abraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai Isaac, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Isaac thưa với cha là ông Abraham. Cha, ông Abraham đáp, cha đây con. Cậu nói, có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? Ông Abraham đáp, chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Rồi cả hai cùng đi.
Nếu chúng ta ở trong tình trạng một người cha có đứa con độc nhất, là niềm hy vọng duy nhất trong tuổi già, mà đứa con nó hỏi như vậy, mà chúng ta biết trong lòng là đến nơi nó sẽ bị giết chết, sẽ được thiêu đốt ở trên đống củi này để tế lễ Thiên Chúa, thì người cha đó có chịu nổi không? Nếu chúng ta ở trong trường hợp của Abraham, một cái niềm hy vọng duy nhất của ông yêu Isaac tới cỡ nào, nhưng mà tất cả mọi cái của trần gian đều là của Chúa hết. Cho nên qua câu chuyện đó, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến, Ngài cũng nói, ai muốn theo ta mà yêu cha mẹ, vợ con, tài sản, mọi thứ trên trần gian hơn ta thì không xứng đáng là môn đệ ta. Ai muốn theo ta phải bỏ mình, bỏ tất cả mọi người, cha mẹ, vợ con, tất cả mọi thứ, tiền bạc, vật chất, địa vị, danh vọng, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo ta. Ở đây Isaac vác củi, mà củi đó sẽ thiêu đốt mình. Chúng ta cứ nhìn hình ảnh của Chúa Giêsu cũng vậy.
Ngài vác thập giá, để trên thập giá đó sẽ đóng đinh Ngài, sẽ giết chết Ngài. Mà Thiên Chúa Cha đã tế lễ con của Ngài để đền tội cho nhân loại. Cho nên Isaac là hình ảnh chỉ về Chúa Giê-xu sẽ chịu xác tế. Chúng ta đọc tiếp câu 9.
Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ trên đống củi. Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: Abraham, Abraham. Ông thưa: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy, mà dâng làm lễ toàn thiêu, thay cho con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là Đức Chúa sẽ liệu. Bởi đó, bây giờ có câu: Trên núi Đức Chúa sẽ liệu. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Ta lấy chính danh ta mà thề. Bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Ông Abraham trở lại với các đầy tớ của ông. Họ đứng dậy và cùng nhau đi đến Be'er-sheva. Ông Abraham sống ở Be'er-sheva.
Qua một câu chuyện tuyệt vời về lòng tin của Abraham, ông đã tin một cách đặc biệt. Và chúng ta thấy một đức tin chờ đợi suốt cả 25 năm mới sinh được đứa con lúc 100 tuổi. Và khi Isaac có thể vác củi đi như vậy là Isaac cũng phải trên 10 tuổi rồi. Một niềm hy vọng của Abraham mà Chúa lại gọi Abraham đi xác tế Isaac. Abraham đã thực hiện cái lệnh truyền của Chúa. Trước những cái biến cố nó xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta đi nữa, chúng ta có thể vâng lời Thiên Chúa không? Khi chúng ta vâng lời, chúng ta chấp nhận sự thật. Tất cả là hồng ân của Chúa hết. Từng sợi tóc trên đầu rơi xuống, không ngoài ý của Chúa. Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Và Chúa cũng để cho chúng ta gặp bất cứ hoàn cảnh nào để chúng ta trưởng thành về đức tin. Chúng ta có dám cảm tạ Chúa không? Khi chúng ta gặp những khó khăn, những thử thách. Nếu chúng ta chỉ được huấn luyện ở trong một cái nơi thoải mái, tự do, không gặp một trở ngại nào trong cuộc sống, thì khi gặp trở ngại, chúng ta sẽ mất niềm tin dễ dàng, hoặc là chúng ta không vượt qua được những trở ngại đó. Cho nên Chúa giáo dục chúng ta bằng phương pháp sư phạm của Chúa, từng bước một. Chúng ta cứ nhìn một em bé khi chúng ta nuôi con của chúng ta. Bắt đầu nó tập đi chẳng hạn. Đầu tiên, chúng ta có thể dắt tay nó để cho nó bước từng bước. Chúng ta đỡ nó không bao giờ té được. Rồi có những lúc chúng ta nhìn nó dịn giường đi. Rồi có những lúc nó không còn dịn nữa. Nó ráng đi từ cái giường này hoặc là từ cái ghế kia, có một khoảng trống. Nếu mà chúng ta cứ bồng nó trên tay mãi mãi, không có bao giờ cho nó tập đi, thì nó sẽ không bao giờ đi được. Đôi chân nó không đủ cứng, gân nó không đủ cứng để có thể đứng vững lên trên đôi chân của mình để bước đi. Và khi tập đi như vậy, Dưới ánh mắt theo dõi của người cha người mẹ theo dõi nó, có những lúc nó té xuống, nhưng mà rồi nó gượng bước đi, nó đứng dậy để bước đi, và lần lần nó đi vững vàng, nó đứng vững trên đôi chân của nó thì nó mới chạy được. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Có những lúc Chúa cho chúng ta cảm nghiệm rất sâu xa tình yêu của Chúa, cảm nghiệm lòng bên lòng với Chúa một cách tuyệt vời. Và có những lúc Chúa nói rất rõ ràng cho chúng ta, có những lúc chúng ta chẳng nghe được gì hết. Chúng ta đang đi trong đêm tối của đức tin, chúng ta mù mờ không biết chọn cái đường nào. Chính những lúc đó là lúc Chúa ở gần chúng ta nhất, nhưng mà chúng ta chỉ biết trong đức tin thôi, chứ chúng ta cũng không biết cái gì rõ hơn hết. Nhưng mà chính lúc mà chúng ta tin, bởi vì chúng ta không thấy, chúng ta thấy rồi đâu cần tin nữa. Nhưng mà chúng ta biết cái hướng đi mà Chúa mời gọi chúng ta. Chúng ta tin vào lời mời gọi của Chúa, vào lời của Chúa, vào cái hướng đi mà Chúa đã dẫn dắt chúng ta. Bây giờ Chúa thả tay chúng ta ra để chúng ta tự đi một vài bước. Ánh mắt Chúa vẫn theo dõi chúng ta để coi thử chúng ta sẽ chọn con đường nào. Có thể chúng ta té xuống, nhưng mà té xuống rồi chúng ta phải đứng lên. Có thể chúng ta làm chủ được cơn nóng giận của mình, có thể chúng ta làm chủ cơn cám dỗ của mình, nhưng mà cũng có lúc chúng ta bị thua cuộc, để cho chúng ta biết rằng tự sức chúng ta không làm gì được. Chúng ta cần Chúa và chúng ta hướng về Chúa. Có những lúc chúng ta bị chửi, bị hiểu lầm, chúng ta biết cảm tạ Chúa không? Cảm tạ Chúa đã cho người chửi con, đã cho người hiểu lầm giải thích những điều con làm với tất cả thành tâm 100%, nhưng bị giải thích ngược chiều 180 độ. Chúng ta vẫn cảm tạ Chúa để triệt tiêu cái ích kỷ, cái tự ái, cái kiêu ngạo của mình, để chúng ta biết rằng tất cả chỉ là con số không. Hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc ở nơi Chúa, chứ không phải nơi người trần gian. Chúa là nguồn bình an, là nguồn hạnh phúc. Chúng ta làm mọi việc vì vinh danh Chúa, vì yêu mến Chúa, chứ không phải vì lời khen tiếng chê của người trần gian. Cho nên khi mà chúng ta đi vào trong một đêm tối của đức tin, trước khi mà Abraham đi xác tế Isaac, Abraham có ngủ ngon không? Có trăn trở không? Sáng mai mình sẽ đưa con mình đi và chính tay mình sẽ giết con của mình vì lệnh truyền của Chúa. Abraham có ngủ được không? Chắc chắn ông cũng thao thức. Ông cũng ôm lấy đứa con mà mình sắp giết để tế lễ Chúa. Chúa thấy lòng của ông, cái niềm tin của ông vào Chúa, và Chúa cũng thấy cái tình yêu của ông dành cho con ông. Không thể nào một tác giả nào có thể diễn tả được tình yêu đó. Cái tình yêu của Abraham, cái niềm hy vọng duy nhất của ông nơi đứa con Isaac. Nhưng ông phải xác tế vì lệnh truyền của Chúa, vì ông cũng yêu Chúa nữa. Và Chúa để cho sự việc đó xảy ra để huấn luyện cái niềm tin của Abraham. Ưu tiên một là Chúa, dù là người thân trong nhà, dù tình yêu của ông dành cho Isaac, ông cũng sẵn sàng hy sinh. Và trong cuộc đời của chúng ta sẽ chứng kiến biết bao nhiêu người thân của chúng ta ra đi, cha, mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Từng người ra đi, để tất cả chúng ta đều hướng về cái cùng đích tối hậu của chúng ta trên đường lữ hành, là tiến về với Thiên Chúa Cha, là cùng đích của chúng ta. Và chúng ta hẹn nhau trên thiên quốc, chứ không phải là ở mãi mãi trên trần gian. Cho nên cuộc lữ hành đức tin của Abraham, cũng như cuộc lữ hành đức tin của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này, nó có một hành trình giống nhau, nhưng mà mỗi người một cách thế khác nhau, mỗi thời đại khác nhau. Và chúng ta học lời của Chúa để Chúa nói với chúng ta về cuộc hành trình đức tin, về ơn cứu độ, về tình yêu của Chúa. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đọc vào chương 23 của sách Sáng Thế này để chúng ta thấy rõ cái tiến trình mà Chúa hướng dẫn Isaac, một người kế tiếp cái chương trình mà ơn gọi của Abraham để bắt đầu dân tộc thánh của Chúa.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Còn chỉ muốn làm đóa hoa dưới chân bàn thờ, còn chỉ muốn làm ngọn nến cháy mãi bên ngài, vì cuộc sống cám dỗ ở mọi nơi. Chúa ơi, từng ngày trôi lại gánh thêm lỗi ở chân gian, ai cũng mang cái tôi riêng mình, để hơn ghen, để thù oán chiếm hết tâm tư. Sự cô đơn cứ thế trong lòng con lớn dần, cho đến khi gục ngã giữa đời. Nếu mưu sinh cuộc sống nó mang con xa ngài, lúc đôi chân gục ngã, xin bên Chúa trên mọi bước đời.
Con chúa yêu mến nồng sâu giữa đồng, dần đến với
tâm hồn. Thả những vụn vỡ đời con vào nơi lòng thương xót ngài, những yêu hèn Chúa cất trong vòng tay. Nếu như trong lòng con chất chứa bao nhiêu sầu lo, đớn đau hay hạnh phúc, con xin dâng tất cả cho Chúa. Và nếu mưu sinh cuộc sống có mang con xa ngài, lúc đôi chân gục ngã, xin bên Chúa trên mọi bước đời. Nhưng đau thương trần thế, Chúa ơi, con phải làm sao? Nát tan nơi vực sâu, hãy bên con Chúa ơi, xác thân con có Chúa trên mọi bước đời. Có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ mang một nỗi niềm chí trao.